Anh chị em thân mến, chúng ta dành 5 phút chắc cũng phải hơn để chúng ta tĩnh lặng sau một giờ học rất sôi động bởi những câu hỏi, có nhiều câu rất khó chịu. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, màu tím bao trùm mùa vọng. Nhiều người lo đi xưng tội, nhiều người ngại xưng tội, ngại đào bới lại quá khứ của mình. Thành ra đi xưng tội hay mang cái dáng dấp của một cái gì buồn thảm. Thật ra bí tích hòa giải là một điều tươi tắn hơn nhiều. Bởi vì sám hối không phải chỉ là quay về với quá khứ, mà còn là hướng đến tương lai với rất nhiều hy vọng. Sám hối của mùa vọng không phải chỉ là toàn màu tím, mà còn có màu hồng, còn có màu xanh lá cây. Chúng ta đã cùng với nhau nghe những câu hỏi y chang của 3 nhóm người. Chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi là tập thể. Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm về những điều xấu đang xảy ra. Phải là một thúc bách của trái tim muốn hoán cải thật sự. Làm gì? Sám hối không phải là một cảm xúc mông lung xa rời thực tế. Sám hối thật sự đưa đến một hành động cụ thể. Thành ra chúng ta đã nghe Thánh Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta biết cách sám hối. Sám hối là sống bác ái, có hai chia một, nhường cơm xẻ áo, ra khỏi nỗi bận tâm về mình. Đó là nhóm một. Sám hối là sống công bằng, không tham lam vơ vét, không dùng quyền lực để cưỡng đoạt, áp bức ai. Có nên đó là nhóm 3 không? Sám hối là không còn nô lệ cho của cải, cho tiền bạc, cho quyền lực nữa. Như thế dọn đường cho Chúa đến bằng sám hối, lại đòi chúng ta sửa lại con đường đến với tha nhân. Mùa vọng là mùa trở về với Chúa, hóa ra lại là việc trở về với anh em. Ông Gioan Tẩy Giả không bắt những người thu thuế phải bỏ nghề. Ông cũng không bảo những người lính Do Thái đừng có đi phục vụ nữa, đừng có đi lính nữa. Ông không bảo họ hãy lên đền thờ dâng con này con kia để dâng lễ đền tội, hay đi vô hoang địa để sống khắc khổ như mình. Ông Gioan bảo cứ làm nghề đi, cứ làm nghề thu thuế đi, cứ đi lính đi, không sao đâu. Nhưng mà làm những chuyện đó với một tinh thần mới. Sám hối thật sự thì đụng đến bàn tay. Làm, chúng tôi phải làm gì? Đụng đến bàn tay, nhưng cái bàn tay đó lại chứa đựng cả trái tim và khối óc. Trong mùa vọng này, chúng ta, nhóm này, nhóm kia, giáo xứ, giáo phận nữa chứ, chúng ta phải hỏi nhau, này, thế chúng ta phải làm gì nhỉ? Hãy gặp nhau, hãy chấp nhận nhau, hãy làm việc với nhau. Hãy làm một điều tốt nào đó cho đồng bào. Hãy cho thấy mình là người có đức tin. Đức tin được diễn tả qua việc làm cụ thể, việc làm yêu thương. Yêu thương lại làm cho đức tin lớn lên. Xưng tội thì cần dốc lòng chừa. Dốc lòng chừa đòi chúng ta đổi lối nghĩ và lối sống. Cái đứa con thứ nó về nhà cha đó, mà cha nó nhận vô nhà đó, nó có thể sống như cũ không? Chắc là không. Chúng ta đã được chịu phép rửa trong Thánh Thần. Phép rửa mà Thánh Gioan đã nói, và nói rằng là tôi không làm phép rửa này được, tôi chỉ rửa trong nước thôi. Chúng ta đã được chịu phép rửa trong Thánh Thần, nhưng chúng ta vẫn cần được Thánh Thần thanh tẩy mỗi ngày. Chịu phép rửa không phải chỉ có một lần là đủ. Chúng ta không thể tự sức mình hoán cải, tự sức mình canh tân. Xin Thánh Thần đến với chúng ta trong mùa vọng này, ước gì chúng ta để cho mình trở nên mềm, để cho Thiên Chúa tự do uốn nắn, và Chúa dạy chúng ta biết làm gì để tỏ lòng hoán cải. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 79 chúng ta kết thúc. Giữa giá rét của mùa đông, xin cho
con gặp Chúa. Giữa những lâm đông và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những âu lo hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.